Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Mai Vân, Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 2 năm 2012.
Philippines kiên quyết mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông và phớt lờ lời cảnh báo đến từ Trung Quốc.
Việt Nam sẵn sàng sáp nhập các ngân hàng thương mại nếu nợ xấu gia tăng.
Thêm một trường hợp ô khảm khác xuất hiện tại miền Đông Bắc Trung Quốc.
Tại Thái Lan, lãnh đạo phe áo vàng bị kết án 20 năm tù.
Quốc tế thúc giục chính quyền Syria hợp tác với Hội Hồng Thập Tự.
Hy Lạp thông qua một kế hoạch khắc khổ mới dưới sức ép của các chủ nợ.
Mỗi ngày một sự kiện. Theo Washington, sự cứng rắn của Mỹ và đồng minh châu Á làm Trung Quốc giảm bớt đối đầu tại Biển Đông.
Bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng hòa Mỹ. Mitt Romney thắng ở hai bang Michigan và Arizona. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, Philippines kiên quyết mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông và phớt lờ lời cảnh cáo đến từ Trung Quốc. Philippines có toàn quyền mời công ty nước ngoài đến thăm dò dầu khí trong vùng biển nằm giữa bờ biển phía Tây của mình và Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã xác định như trên vào hôm nay trong một tuyên bố ngắn gọn nhằm bác bỏ lời cáo buộc vừa được Bắc Kinh lập lại. Theo đó, Manila đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc với kế hoạch cho đấu thầu 15 lô thăm dò dầu khí ngoài khơi Philippines. Theo Ngoại trưởng Del Rosario, vùng biển được nước này mở ra cho các nhà đầu tư ngoại quốc hoàn toàn nằm trong khu vực thuộc chủ quyền của Manila dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Tranh cãi đã nổ ra sau khi Philippines xác nhận việc chuẩn bị cấp giấy phép cho các hãng dầu khí nước ngoài vào thăm dò và khai thác dầu khí ở 15 lô ngoài khơi Philippines, trong đó có các lô tại khu vực phía tây bắc đảo Palawan, nằm hẳn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Khi được hỏi về kế hoạch của Philippines, vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cho rằng khu vực ngoài khơi đó là của Trung Quốc. Theo ông Hồng Lỗi, Bắc Kinh coi là bất hợp pháp hành động của bất kỳ quốc gia, chính phủ hay công ty nào nhằm khai thác dầu khí trong các vùng biển thuộc thẩm quyền Trung Quốc mà không được phép của Trung Quốc. Hết lời dẫn. Qua tuyên bố của mình, như vậy là Ngoại trưởng Philippines đã phản bác lập luận của Bắc Kinh. Quan điểm của Manila cũng được Thứ trưởng Năng lượng Philippines James Layuk nhấn mạnh vào hôm nay. Phát biểu với một số nhà báo, ông cho biết là chính quyền Manila đang chuẩn bị cấp giấy phép thăm dò cho 15 lô ngoài khơi, trong đó có 3 lô nằm ở Biển Đông. Đối với ông Layuk, Trung Quốc không có quyền hợp pháp nào đối với 3 khu vực mà họ đòi chủ quyền. Vì lẽ, các khu vực đó nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Không có nước nào khác tranh chấp ngoại trừ Trung Quốc. Thứ trưởng Năng lượng Philippines nói rõ là 3 lô khai thác bị Trung Quốc tranh chấp chỉ nằm cách bờ biển Palawan 72 và 80 hải lý, trong khi khoảng cách với bờ biển Trung Quốc lên đến 575 hải lý. Ông Layuk còn xác định là có đến 36 công ty tham gia cuộc đấu thầu 15 lô thăm dò dầu khí. Trong đó có các tập đoàn quốc tế cỡ lớn như Total, Esso và Mitra.
Việt Nam tuyên bố sẵn sàng sáp nhập các ngân hàng thương mại nếu nợ xấu gia tăng. Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẵn sàng tiến hành sáp nhập các ngân hàng yếu kém và giữ chính sách tiền tệ linh hoạt nếu như xảy ra khủng hoảng nợ, làm cho hàng ngàn doanh nghiệp phá sản. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Đồng Tiến đã viết trả lời các câu hỏi của hãng tin Bloomberg, khẳng định là nếu cần thiết, định chế này có thể sẽ đưa ra một số biện pháp để mua lại hoặc sáp nhập các ngân hàng yếu kém theo đúng luật về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo Bloomberg, Việt Nam đã nỗ lực cải cách hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với tình trạng nợ xấu, hậu quả của việc mở rộng cấp tín dụng trong nhiều năm qua, vào lúc cán cân thương mại bị thâm thủng và tỷ lệ lạm phát cao nhất ở châu Á. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết là trong năm nay, một số ngân hàng có thể không được phép cấp thêm tín dụng sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giải quyết vấn đề thiếu vốn trong quý I năm nay. Theo ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, thì Ngân hàng Nhà nước cần phải xử lý các ngân hàng yếu kém một cách kiên quyết và mạnh mẽ hơn nữa. Nếu tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng không được tiến hành tốt, thì toàn bộ nền kinh tế có nguy cơ rơi vào tình trạng mất ổn định. Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến nói, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cho phép tiến hành các hoạt động mua lại hoặc sáp nhập trên cơ sở tự nguyện. Trong lúc đó, Ngân hàng Nhà nước tập trung cải thiện nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng. Cuối năm ngoái, ba ngân hàng thương mại của Việt Nam là Ngân hàng Cổ phần Đệ Nhất, Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn đã sáp nhập với nhau nhằm nâng cao khả năng huy động, hỗ trợ vốn, giảm chi phí hoạt động. Theo website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện có 50 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có 5 ngân hàng thương mại của nhà nước và 5 ngân hàng có vốn nước ngoài 100%. 5 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam có tổng tài sản lên tới 63 tỷ đô la. Công ty tư vấn Anh Quốc Capital Economics đánh giá rằng nợ xấu tại Việt Nam có thể cao gấp 3 lần con số thẩm định chính thức và có thể tăng nhanh. Trong khi đó, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam cho biết năm ngoái có khoảng 150.000 công ty bị phá sản hoặc phải ngừng hoạt động do khó khăn tài chính. Năm ngoái, tăng trưởng của Việt Nam chỉ ở mức 5,89%, thấp hơn mức năm 2010 là 6,78%. Cũng trong năm 2010, cả ba công ty thẩm định tài chính quốc tế là Fitch, Moody's và Standard & Poor's đã hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam. Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phá giá 7% tiền đồng.
Tại Trung Quốc, thêm một trường hợp ô khảm khác xuất hiện tại miền Đông Bắc. Ngoài gương làng Ô Khảm ở tỉnh Quảng Đông, người dân một số làng khác tại Trung Quốc đã vùng lên phản đối chính quyền, đòi trả lại đất đai và nhất là đòi tổ chức bầu cử minh bạch để thay đổi các lãnh đạo tham nhũng. Trên nguyên tắc thì dân làng có quyền bầu trực tiếp trưởng thôn và những đại biểu cấp huyện. Nhưng cuộc bầu cử này luôn bị hoãn lại, như trường hợp của làng Tín Phong thuộc tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc. Người dân tại đây vào hôm qua đã đưa kiến nghị đòi tổ chức cuộc bầu cử bị hoãn lại từ năm 2010, trong khi những người sẽ ứng cử thì bị những tai nạn khó hiểu. Thông tin viên Stéphane Lagarde tường thuật sự vụ.
C'est l'histoire d'un scrutin maudit, peut-être l'un des meilleurs symboles des dysfonctionnements.
Đây là câu chuyện về một cuộc bầu cử bị vận xấu và đồng thời cũng có thể là một trong những biểu tượng rõ nhất về sự vận hành lệch lạc của hệ thống bầu trực tiếp 3 năm một lần lãnh đạo địa phương ở các vùng nông thôn Trung Quốc. Từ tháng 6 năm 2010, người dân làng Tính Phong vẫn chưa nguôi giận. Phòng phiếu của họ đã bị đóng cửa từ đó cho đến giờ. Và mỗi khi bầu đại biểu thì những tai nạn khó hiểu lại xảy ra. Lần đầu tiên là sự kiện ba cuộc bỏ phiếu bị ủy ban bầu cử xem là bất hợp lệ. Cuộc bầu cử bị hủy bỏ và từ đó tình hình ngày trở nên nghiêm trọng hơn. Và chính những ứng cử viên là nạn nhân của những sự cố. Theo lời kể của người dân tại chỗ, cứ mỗi lần có một người nào ra ứng cử là họ bị những tai nạn rất kỳ lạ. Những đám cháy khó hiểu bùng lên gần nhà ở, đồng ruộng bị nhiễm độc với các chất trừ sâu, nơi trồng rau cải thì bị phá hoại. Đối với dân cư, những sự cố đó không phải là ngẫu nhiên, mà là nhằm cản trở cuộc bầu cử của họ. Cho tới giờ, họ vẫn chưa được biết lúc nào có thể tổ chức bầu cử, sau khi lại đưa kiến nghị vào hôm qua lên chính quyền tỉnh. Đây là kiến nghị lần thứ 30 của dân làng. Nhưng không chỉ có trường hợp làng Tính Phong, các làng khác như Hải Môn, Hoàng Cương, Phán Hà cùng với Tính Phong đã được so sánh như là bốn làng Ô Khảm. Vì cũng như tại ngôi làng Ô Khảm, người dân đã tố cáo chính quyền tham nhũng, biểu tình đòi trả lại đất đai bị trưng thu. Có điều là cho tới nay thì dân chúng tại các nơi đó có dấu hiệu bị thua cuộc. Chỉ có Ô Khảm là một trường hợp ngoại lệ, vì ngày 3 tháng 3 tới đây họ sẽ bầu lại trưởng thôn cũng như đại biểu tại ủy ban huyện.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tại Thái Lan, lãnh đạo phe áo vàng bị kết án 20 năm tù về tội gian lận tài chính. Sau một lãnh đạo phe áo đỏ bị tuyên án tù về tội khi quân, thì hôm nay đến được lãnh đạo và người sáng lập phe áo vàng, ông Song Thi Lim Tông Kul, bị kết án 20 năm tù về tội gian lận tài chính. Tuy bị kết án về một tội kinh tế tài chính, nhưng bản án nặng nề này đối với lãnh đạo áo vàng mang tính chất chính trị rất rõ. Thông tin viên RFI Arnaud Dubus phân tích từ Bangkok.
La condamnation intervient 15 ans après les faits.
Việc tuyên án diễn ra 15 năm sau các sự kiện bị tố cáo. Đây là dấu hiệu cho thấy tất cả những khó khăn để truy tố một nhân vật như ông Sondi Limthongkul, rất hùng mạnh trên sân khấu chính trị. Ông là chủ của một công ty báo chí truyền thông và là người đã đứng sau chiến dịch của phong trào áo vàng, ủng hộ cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền Thaksin vào năm 2006. Nhưng gió đã đổi chiều, với một chính quyền do người em gái của ông Thaksin, tức là bà Dinh Luk, lãnh đạo. Các thẩm phán Thái Lan giờ đây mới áp dụng luật pháp đối với nhân vật ủng hộ hết mình chế độ dân chủ. Ông Sondi đã bị kết án 85 năm tù về tội giả mạo tài liệu của tập đoàn báo chí của ông để vay mượn tương đương với 250.000 euro trong giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 1997. Nhưng rốt cuộc, bản án đã giảm xuống còn 20 năm tù, mức tối đa theo luật về chứng khoán. Ở Thái Lan, tòa án rất bị không khí chính trị ảnh hưởng. Từ khi ông Thaksin nắm quyền vào năm 2001, bản án đối với kẻ thù số 1 của cựu thủ tướng Thaksin càng khẳng định xu hướng này. Cuối tuần qua, văn phòng biện lý đã tăng danh sách tội danh nhắm vào phe áo vàng đang thất thế. Phe này đã làm tê liệt hai phi trường Bangkok trong vòng 2 tuần lễ vào năm 2008.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Quốc tế thúc giục Damas hợp tác với Hội Hồng Thập Tự. Trước thảm cảnh người dân tại nhiều thành phố Syria bị cô lập do các chiến dịch tấn công, quốc tế hôm nay đã ráo riết thúc giục chính quyền Syria ngừng bắn, hợp tác với Hội Hồng Thập Tự, hầu chuyển trợ giúp nhân đạo và di tản người bị thương. Không chỉ các nước phương Tây như Pháp hôm nay kêu gọi ngừng bắn ngay tại thành phố Homs, mà các đồng minh của Syria như Nga đã cổ vũ Damas hợp tác với Hội Hồng Thập Tự. Trung Quốc thì đã cho biết ủng hộ việc chuyển trợ giúp nhân đạo đến Syria. Theo tin Tân Hoa Xã hôm nay, thì Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã trao đổi qua điện thoại hôm qua với lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập và một số người đồng nhiệm Ả Rập và nêu quan điểm trên của Trung Quốc. Bắc Kinh đã kêu gọi hai bên ngưng bắn ngay để bắt đầu mở đối thoại. Theo Tân Hoa Xã, thì Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho cuộc đối thoại hai bên và cung cấp trợ giúp nhân đạo cho Syria. Còn Washington, theo các nhà ngoại giao được AFP trích dẫn, thì đang soạn một dự thảo nghị quyết mới về Syria, yêu cầu chính quyền Damas cho các tổ chức hoạt động nhân đạo đến nhiều thành phố ở Syria, không cản trở hoạt động của họ. Lần này, văn kiện đặt trọng tâm trên trợ giúp nhân đạo và các nước phương Tây hy vọng là Trung Quốc và Nga không phản đối như lần trước đây. Trong khi đó, thì thành phố Homs tiếp tục bị pháo kích vào hôm nay. Theo AFP, thì quân đội Syria đã đưa thêm nhiều thiết xa đến bao vây thành phố, làm người dân lo ngại một cuộc tấn công đánh chiếm thành phố này. Một số nhà báo nước ngoài vẫn còn kẹt lại tại Homs. Riêng liên quan đến nữ phóng viên của báo Le Figaro, Edith Bouvier, bị thương ở chân, thì theo tờ báo, bà Bouvier vẫn còn kẹt lại tại Syria. Trước đây có tin là Edith Bouvier đã thoát được và đi đến Liban cùng với đồng nghiệp người Anh Paul Conroy cũng bị thương. Theo tin mới nhất, thì phóng viên người Anh đã được người phe đối lập đưa đi sang Liban hôm qua. Nhưng Edith Bouvier bị gãy chân, không dễ di chuyển cho nên đã bị kẹt lại. Trước thất bại này, thì Hội Hồng Thập Tự kêu gọi các nhà báo không nên tự tìm cách ra khỏi Homs mà đợi chính Hồng Thập Tự di tản họ. Sự kiện hôm qua càng làm các cuộc đàm phán với chính quyền Syria thêm khó khăn. Hội Hồng Thập Tự cho biết là đang nghiên cứu một cách tiếp cận mới để di tản được người bị thương khỏi khu Bab al-Ahmar ở Homs. Phát ngôn viên Hội Chữ Thập Đỏ xác nhận là tình hình rất căng thẳng và các cuộc thương lượng đã bị gián đoạn.
Hy Lạp thông qua một kế hoạch khắc khổ mới dưới sức ép của các chủ nợ. Vào hôm qua, với một đa số rộng rãi, Quốc hội Hy Lạp đã chuẩn y một dự luật tiết kiệm chi tiêu, dự trù cắt giảm 3,2 tỷ euro chi phí trong ngân sách năm 2012. Tổng cộng có đến 202 dân biểu bỏ phiếu ủng hộ dự luật, chỉ có 80 người bỏ phiếu chống. Nghị viện Hy Lạp bị buộc phải thông qua dự luật này theo yêu cầu của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Nếu Thủ tướng Hy Lạp Papademos cho rằng việc thông qua dự luật này là một bước tiến tốt cho nước ông nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ gần kề, thì giới công đoàn và phe đối lập đã xem đấy là một quyết định dã man. Văn kiện vừa được thông qua dự trù cắt giảm 12% trong các khoản hưu bổng trên 1.300 euro mỗi tháng của những người làm công chức. Các khoản hưu bổng bổ sung trên 200 euro mỗi tháng cũng sẽ bị cắt giảm từ 10 đến 20%. Phải nói là ngay từ năm 2010, tiền lương hưu của những người làm việc trong khu vực nhà nước tại Hy Lạp đã từng bị cắt giảm 10% khi chính quyền Hy Lạp ban hành kế hoạch thắt lưng buộc bụng đầu tiên. Kế hoạch khắt khổ vừa được tán đồng vào hôm qua, tuy nhiên chưa phải là kế hoạch cuối cùng. Vào hôm nay, Quốc hội Hy Lạp sẽ phải xem xét một dự luật khác quy định việc cắt giảm các chi phí y tế và bệnh viện, cũng như một số biện pháp tiết kiệm khác. Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng euro sẽ họp lại vào ngày mai để thẩm định các nỗ lực tiết kiệm của Athens. Trên cơ sở đó, châu Âu sẽ xem có thể tháo khoán gói cứu trợ mới 130 tỷ đô la kèm theo việc xóa bỏ 107 tỷ đô la nợ cũ cho Hy Lạp hay không.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, theo Washington, sự cứng rắn của Mỹ và đồng minh châu Á làm Trung Quốc giảm bớt đối đầu tại Biển Đông.
Hôm qua, trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, Đô đốc Robert Wheeler, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, nhận định rằng Trung Quốc đang bước vào giai đoạn giảm bớt đối đầu tại Biển Đông. Đây là kết quả của chính sách cứng rắn từ phía Mỹ và các đồng minh châu Á. Đồng thời, Bắc Kinh cũng thay đổi tư duy, cách tiếp cận vấn đề trong hồ sơ này. Vào lúc Washington có kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã chuyển hướng chú ý sang châu Á, đẩy mạnh quan hệ thương mại với khu vực này và bố trí lại lực lượng nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây. Đô đốc Willard nói, chúng tôi nhận thấy có ít các vụ đối đầu hơn trong năm 2012 so với các năm trước và có thể coi 2010 là năm đánh dấu để so sánh các vụ đối đầu ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo vị tướng này, Trung Quốc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng trong nhiều năm qua, vẫn liên tiếp có những hành vi nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền, điều động tàu bè đến hoạt động ở các khu vực đang có tranh chấp. Mặt khác, Đô đốc Willard cho rằng, những thông điệp mạnh mẽ của Ngoại trưởng Hillary Clinton, của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, cũng như từ phía Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN đã gây ấn tượng đối với Trung Quốc. Theo các bình luận chung, thì điều này đã làm cho Trung Quốc ngạc nhiên và buộc họ phải xem xét lại cách tiếp cận vấn đề cụ thể trong việc đưa ra những yêu sách chủ quyền tại Biển Đông. Tháng 7 năm 2010, khi tham dự Diễn đàn An ninh Khu vực ARF tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố rằng tự do lưu thông ở Biển Đông là lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Đồng thời, Washington đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam và Philippines. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ có kế hoạch lập căn cứ thủy quân lục chiến tại Úc. Trong lĩnh vực thương mại, Hoa Kỳ không ngừng gây áp lực đối với Trung Quốc. Ngày hôm qua, chính quyền của Tổng thống Obama đã lập một cơ quan chuyên theo dõi, xử lý việc bán phá giá hàng nhập khẩu vào Mỹ. Trước các động thái này, Trung Quốc đã tố cáo Hoa Kỳ can thiệp vào công việc của khu vực. Tháng trước, báo chí của nhà nước Trung Quốc còn kêu gọi Bắc Kinh nên trừng phạt Manila nếu Philippines cho phép tăng số lính Mỹ hiện diện trên lãnh thổ nước này. Khi nhận định là chính sách cứng rắn của Mỹ đã góp phần làm cho Trung Quốc bớt hung hăng ở Biển Đông, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cũng thừa nhận là cho dù có tranh chấp về chủ quyền trên biển, các nước Đông Nam Á vẫn mong muốn có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc cũng như bang giao giữa Bắc Kinh và Washington tốt đẹp. Do vậy, Tư lệnh Willard nhấn mạnh, khi đánh giá ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á, không nên chỉ dừng lại ở chỗ nhận định xem sự trỗi dậy của Trung Quốc đặt ra những thách thức gì, mà còn cần phải chú ý đến các khía cạnh khác. Ông nói tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có lợi cho toàn khu vực và chắc chắn có lợi cho Hoa Kỳ và các quan hệ kinh tế của chúng ta với Trung Quốc. Vẫn theo Đô đốc Wheeler, thì sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông có vai trò cực kỳ quan trọng. Trao đổi mậu dịch giữa Mỹ và khu vực này lên tới 5,3 ngàn tỷ đô la mỗi năm, tương đương 1/5 tổng kim ngạch thương mại của Hoa Kỳ. Ông nói rõ, bộ máy quân sự Mỹ phải hiện diện ở đây để bảo đảm an ninh cho các tuyến lưu thông trên biển có tầm quan trọng về kinh tế, thương mại đối với Hoa Kỳ và các đồng minh đối tác của chúng ta trong khu vực.
Tiếp tục sau đây là các tin ngắn. Còn bạo động tại Tân Cương là 12 người thiệt mạng. Bạo động bùng lên ở Tân Cương vào hôm qua tại thành phố Kargilik, dịp thành theo tiếng Hoa, vùng Kashgar, mà nguyên nhân theo chính quyền tại chỗ là do người Duy Ngô Nhĩ tấn công vào người ở một khu chợ đông đảo người Hoán. Theo một cảnh sát tường thuật cho AFP, vụ tấn công xảy ra vào lúc 18 giờ địa phương hôm qua. Hơn một chục người Duy Ngô Nhĩ cầm dao xuất hiện trong khu chợ và tấn công người. Có ít nhất 12 người bị thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Phần đông là người Hán, nhưng cũng có người Duy Ngô Nhĩ. Theo nhân vật này, thì nhân viên công lực đã hạ sát 5 hung thủ gây ra bạo động. Tổ chức người Duy Ngô Nhĩ ly khai, gọi là Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, trụ sở tại Đức, đã ra một thông cáo giải thích bạo động là do người Duy Ngô Nhĩ đối đầu với cảnh sát. Họ không còn chịu đựng được sự đàn áp của Trung Quốc, cho nên đã phải sử dụng những biện pháp thô thiển để kháng cự. Theo bản thông cáo này, thì chính quyền Kargilik đã cho truy bắt 84 người. Chính quyền Trung Quốc quy tội khủng bố những người Duy Ngô Nhĩ tham gia cuộc bạo động. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm nay là nhiều kẻ khủng bố đã tấn công vào thường dân vô tội ở Kashgar, làm nhiều người chết. Nguyên nhân khiến bạo động bùng lên ở Kashgar vẫn chưa xác định rõ ràng, nhưng một lần nữa cho thấy mối hiềm khích khó giải tỏa giữa cộng đồng người Hoa và người Duy Ngô Nhĩ.
Hội đồng Bảo hiến Pháp bác bỏ đạo luật dự trù trừng phạt tội phủ nhận nạn diệt chủng Armenia. Hội đồng Bảo hiến Pháp vào hôm qua đã bác bỏ đạo luật này bị cho là vi hiến vì xâm phạm quyền tự do ngôn luận của người dân. Theo định chế này, Quốc hội Pháp không thể nào quy định các biện pháp trừng phạt những ai phản đối những tội trạng mà chính Quốc hội công nhận. Tội diệt chủng người Armenia đã từng được một đạo luật tại Pháp công nhận vào năm 2001. Tổng thống Nicolas Sarkozy, vốn hậu thuẫn tích cực cho văn kiện này, đã lập tức cam kết sẽ cho thảo ra một văn bản mới, rút kinh nghiệm từ phán quyết của Hội đồng Bảo hiến. Tuy nhiên, phía đảng UMP đang cầm quyền cho biết là vấn đề này sẽ phải do Quốc hội tới đây đảm trách. Cộng đồng người Armenia lẽ dĩ nhiên đã chỉ trích gắt gao quyết định của Hội đồng Bảo hiến Pháp, trong lúc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng hoan nghênh.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, một viên chức quân sự Mỹ đã công nhận hôm qua là Washington đã gắn việc trợ giúp lương thực Bắc Triều Tiên với việc nhượng bộ của quốc gia này trên hồ sơ hạt nhân quân sự. Trong cuộc điều trần trước Quốc hội, Đô đốc Robert Wheeler, tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, đã xác định với các nghị sĩ Mỹ là Hoa Kỳ có gắn hai vấn đề trợ giúp lương thực và phi hạt nhân hóa trong các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện, Đô đốc Wheeler cho là có những điều kiện liên quan đến tầm mức giúp đỡ lương thực. Trong những điều kiện này là mở đàm phán, chấm dứt chương trình hạt nhân và thử nghiệm tên lửa, và có thể là việc chuyên gia cơ quan năng lượng nguyên tử trở lại dòng dòng. Còn đánh giá về lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên, thì Đô đốc Mỹ nhận định là Kim Jong-un vẫn có những cố vấn của người cha và sẽ tiếp tục chính sách của ông Kim Jong-il và phát triển vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, thì Bộ Ngoại giao Mỹ luôn phủ nhận việc Washington gắn chương trình trợ giúp nhân đạo với các hồ sơ chính trị và khẳng định là việc trợ giúp này tùy thuộc vào nhu cầu nhân đạo của người dân Bắc Triều Tiên. Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm nay thúc giục Bắc Kinh không cho hồi hương những người tị nạn Bắc Triều Tiên. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền và Nghị sĩ Hàn Quốc, thì có khoảng 30 người Bắc Triều Tiên sẽ bị Bắc Kinh trả trở về nước. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sau một điểm báo do Minh Anh phụ trách là tạp chí Cộng đồng của Thủy My nói về lễ hội Hai Bà Trưng do cựu nữ sinh viên Trương Vương tại California tổ chức. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe nhà báo Phạm Trân từ Washington phân tích về thắng lợi của ông Mitt Romney ở hai bang Michigan và Arizona trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa Mỹ.
Thân chào anh Phạm Trần. Thưa anh, vào hôm qua tại Hoa Kỳ thì hai tiểu bang Michigan và Arizona đã tổ chức bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng Cộng hòa để chọn ra ứng cử viên đại diện đảng cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Thưa anh, kết quả cuộc bầu cử đó ra sao, có đúng theo dự đoán hay không ạ?
Vâng. Đúng theo dự đoán ở tiểu bang Arizona, nhưng mà không đúng lắm ở tiểu bang Michigan, là nơi mà ứng cử viên đứng đầu của Đảng Cộng Hòa bây giờ là ông cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts Mitt Romney. Là vì nơi đó trước đây bố của ông là một thống đốc tiểu bang, và hơn nữa ông sinh ra tại đó và trưởng thành tại cái tiểu bang này. Thì người ta nghĩ rằng là ông Mitt Romney sẽ đánh bại tất cả các đối thủ với một cái con số rất là lớn. Thế nhưng mà kết quả cái cuộc bầu cử cho thấy là cái đối thủ bên cạnh ông là ông nguyên nghị sĩ của tiểu bang Pennsylvania là ông Rich Santorum đã tiến sát nút, có nghĩa rằng là ông Mitt Romney cuối cùng thì đã thắng được 38%. Thế nhưng mà ông Santorum thì lại được tới 36%. Cái điều đó có nghĩa là những cái phiếu của những người đảng Cộng hòa bảo thủ đó thì không có bỏ phiếu cho ông Mitt Romney. Và đấy là cái điều lo ngại nhất của ông Mitt Romney bây giờ, là vì Đảng Cộng Hòa chỉ có thể thắng cử đánh bại ông Tổng thống Dân Chủ Barack Obama nếu mà phe bảo thủ ủng hộ ứng cử viên như các cuộc bầu cử Tổng thống trước đây. Thành ra cái kết quả ở Michigan đó, thì coi như là gần ngang hàng nhau chứ không có phải là thắng tuyệt đối. Nhưng mà ngược lại, ở tiểu bang Arizona cũng là một cái tiểu bang có khuynh hướng bảo thủ thì đã ủng hộ triệt để cho ông Mitt Romney. Và bây giờ hai người ứng cử viên đứng đầu của Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney và ông Santorum. Bây giờ người ta sẽ chú ý vào cái cuộc tranh cử mà rất lớn sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 3 tại 10 tiểu bang đó thưa anh.
Dạ, thưa anh, trở lại cái tình trạng của tiểu bang Michigan, nguyên nhân vì sao mà có cái kết quả gọi là xít sao như vậy giữa hai ông Romney và Santorum?
Vâng, thưa tôi vừa mới nói hồi đầu là những cái số phiếu của phe bảo thủ đã không có dồn phiếu cho bên ông Mitt Romney. Ngược lại, ở cái tiểu bang Michigan thì lại là cái tiểu bang mà cho phép những người đảng viên dân chủ có quyền bầu cho các ứng cử viên Cộng hòa ở trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Vì vậy cho nên trước ngày bầu cử thì phe của Santorum đã dồn mọi nỗ lực để mà kêu gọi các cử tri bảo thủ của Cộng hòa cũng như là các cử tri của đảng dân chủ để đi dồn phiếu cho ông Santorum. Vì vậy cho nên có tới 60% hay hơn thế nữa của các đảng viên đảng dân chủ đã dồn phiếu cho ông Santorum, và mục đích của họ là để đánh bại ông Mitt Romney, là cái ứng cử viên bây giờ đang đứng hàng đầu của Đảng Cộng hòa đó thưa anh.
Dạ, xin phép hỏi anh một câu cuối cùng, là anh có nói tới cái ngày Super Tuesday, tức là hôm 6 tháng 3. Như vậy tầm quan trọng của cái ngày đó trong cái vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa là như thế nào ạ?
Cái tầm quan trọng của nó rất lớn, là bởi vì nếu ứng cử viên nào, hiện bây giờ còn có 4 ứng cử viên, nếu ứng cử viên nào không có đạt được một cái số phiếu tương đối để có thể tiếp tục được sau cái ngày 6 tháng 3, thì ứng cử viên đó có tới 90% là phải rút lui. Vì vậy cho nên rằng là bây giờ mọi con mắt ở Hoa Kỳ sẽ dồn vào cái ngày 6 tháng 3 này, và bởi vì có tới 10 tiểu bang mà phần lớn là các tiểu bang rất là bảo thủ sẽ tranh cử, sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ tại đó. Và các cái cuộc trưng cầu ý kiến cho tới sáng ngày hôm nay cho thấy là ông Mitt Romney không có hy vọng gì thắng được đa số trong số 10 tiểu bang đó. và ông Santorum thì đang dẫn đầu ở các cái tiểu bang bảo thủ như là ở Georgia, ở Ohio, Oklahoma và Tennessee là những cái tiểu bang bảo thủ có số phiếu rất cao. Bằng chứng là năm 2008, ông John McCain đã thắng ở đó, là vì John McCain là một người được coi là bảo thủ của Đảng Cộng Hòa ra ứng cử năm 2008. Thành ra cái số phiếu bảo thủ là rất quan trọng đối với ông Mitt Romney. Cái phe ông Mitt Romney đang lo sợ là sẽ mất phiếu của những người bảo thủ về tay của cựu thượng nghị sĩ Santorum đã thực hành.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
RFI xin kính chào quý vị vừa đến với Ban Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Philippines kiên quyết mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông và phớt lờ lời cảnh báo đến từ Trung Quốc.
Việt Nam sẵn sàng sáp nhập các ngân hàng thương mại nếu nợ xấu gia tăng.
Thêm một trường hợp ô khảm khác xuất hiện tại miền Đông Bắc Trung Quốc.
Tại Thái Lan, lãnh đạo phe áo vàng bị kết án 20 năm tù.
Quốc tế thúc giục chính quyền Syria hợp tác với Hội Hồng Thập Tự.
Hy Lạp thông qua một kế hoạch khắc phục mới dưới sức ép của các chủ nợ.
Mỗi ngày một sự kiện, theo Washington, sự cứng rắn của Mỹ và đồng minh châu Á làm Trung Quốc giảm bớt đối đầu tại Biển Đông.
Bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng hòa Mỹ, Mitt Romney thắng ở hai bang Michigan và Arizona. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Sau đây, mời quý vị nghe Minh Anh điểm báo.
Điểm báo. Tình hình kinh tế Việt Nam là một chủ đề được tờ báo Thiên Hữu Le Figaro số ra hôm nay quan tâm đến. Theo Le Figaro, hậu quả của đợt sóng thần tsunami tại Nhật Bản năm rồi, lũ lụt tại Thái Lan, giá nhân công đang tăng cao tại Trung Quốc và sở hữu một thị trường lao động trẻ, tay nghề cao đã khiến cho Việt Nam trở thành thiên đường của các doanh nghiệp nước ngoài muốn di dời cơ xưởng sản xuất.
Bài báo viết từ nhãn hiệu Samsung, Canon, Foxconn, Neon LED, v.v. bất kể là thương hiệu của Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản, tất cả các tập đoàn lớn đều tập trung ở đó. Theo Le Figaro, thảm họa thiên nhiên năm rồi xảy ra tại Nhật Bản và Thái Lan đã khiến cho hơn 200 tập đoàn Nhật Bản phải di dời nhà xưởng đến Việt Nam với mức đầu tư lên đến 1,4 tỷ euro. Vào tháng 7 năm 2011, tập đoàn SEB của Pháp cũng đã mua lại Asian Fan, một doanh nghiệp hàng đầu trong nước chuyên sản xuất quạt máy để từ đó tạo ra một nhịp cầu với châu Á. Và vào cuối tháng 12 năm vừa qua, Nokia cũng đóng cửa một nhà máy tại Romania để lập một nhà xưởng khác tại phía Bắc ở Việt Nam. Le Figaro cho biết, hầu hết trước đây các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tập trung chủ yếu ở các mặt hàng thứ cấp như hàng dệt may hay giày dép và ngành công nghiệp nhẹ nhằm tận dụng mức lương thấp trong nước. Nhưng kể từ bây giờ, Việt Nam ngày càng hướng đến những lĩnh vực tinh vi hơn và hướng vào các ngành dịch vụ. Trong một báo cáo được công bố hồi tuần rồi, McKinsey Global Institute tỏ ra hài lòng về mức tăng trưởng mạnh của Việt Nam trong vòng 5 năm rồi, trung bình 7% một năm, và sự cải thiện rõ nét về hiệu năng sản xuất. Bản báo cáo cũng đánh giá rằng, việc mở rộng các dịch vụ có giá trị cao cho thấy rõ một hướng phát triển đầy hứa hẹn. Đồng thời, bản báo cáo cũng khẳng định rằng, qua việc dựa vào nguồn nhân lực có bằng cấp cao, Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong 6 điểm đến trên thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ bờ biển. Báo cáo cho biết chỉ tính riêng trong năm rồi, các dịch vụ này đã mang lại cho nền kinh tế Việt Nam 1,5 tỷ đô la và mang lại việc làm cho hơn 100.000 người. Báo cáo cho rằng, nhờ vào 257.000 sinh viên có bằng cấp ra trường mỗi năm từ các trường trung học và đại học và do việc mức lương trả một kỹ sư tin học tại Việt Nam thấp hơn tại Trung Quốc đến 60%, Việt Nam còn có thể phát triển nhiều hơn nữa. Le Figaro cho rằng các trường đại học lớn của Pháp từ Paris cho đến Toulouse, đến cả Lyon, Bordeaux và Orléans đã không sai lầm khi đề nghị mở các chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản trị hay tài chính tại chỗ ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Le Figaro cũng lưu ý rằng để cạnh tranh với Ấn Độ, Việt Nam cần phải vượt qua ba thử thách lớn. Thứ nhất, thiết lập các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực mà họ không mong đợi. Thứ hai, phát triển nhiều hơn là các mối quan hệ đối tác công tư. Và thứ ba, chứng tỏ cho thấy có một ý chí chính trị tham gia thật sự. Bài viết nhắc lại rằng, kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới vào năm 1986 và việc tham gia vào Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO năm 2007, chế độ Cộng sản đã thật sự mở cửa hoàn toàn, nhưng Việt Nam cũng còn có nhiều việc cần phải làm hơn nữa. Bài viết cũng cảnh cáo rằng, dù hiện nay Việt Nam có thể tận dụng được nguồn lao động trẻ, nhưng quốc gia này cũng phải đối mặt với việc tăng lương như là Trung Quốc, khiến cho quốc gia này đang mất dần thế cạnh tranh trước Bangladesh và Campuchia. Và nếu muốn duy trì nhịp tăng trưởng như thời gian vừa qua, dứt khoát là Việt Nam cần phải nâng dòng sản phẩm của mình. Cuối cùng, như nhận xét của McKinsey, nếu Việt Nam đạt được các điều đó, quốc gia này có thể thực hiện giấc mơ trở thành đối thủ nặng ký trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến đề tài kinh tế, Le Figaro chú ý đến cuộc triển lãm hàng không vừa kết thúc tại Singapore hôm 19 tháng 2 vừa qua. Qua đợt triển lãm lần này, tờ báo nhận thấy rằng quân đội các nước Đông Nam Á đang mua nhiều khí tài quân sự của châu Âu.
Le Figaro nhận xét, ngân sách cho quốc phòng trong khu vực Đông Nam Á đang tăng, ít nhất là trên phương diện trang bị cho quân đội. Và chính những đòi hỏi cấp bách về an ninh quốc gia, các tranh chấp trên vùng biển Đông, các vấn đề an ninh hàng hải và cướp biển đã giải thích cho động thái này. Theo bà Marie-Laure Bourgeois, chủ nhân tập đoàn Thal của Pháp, thì tại vùng Đông Nam Á, các hợp đồng quân sự ít khi được quốc tế nhìn thấy rõ, bởi lẽ hiếm khi là những hợp đồng khổng lồ. Nhưng nếu các hợp đồng này càng khiêm tốn bao nhiêu, thì số hợp đồng càng nhiều bấy nhiêu. Le Figaro cho biết, đối với ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, thì hiện nay Malaysia là khách hàng lớn thứ năm, đứng sau các nước Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập, Brazil và Ấn Độ. Năm 2010, Malaysia đã ký một hợp đồng mua 12 chiếc trực thăng EC-725 với Eurocopter trị giá 340 tỷ euro. Trong tương lai, Malaysia còn muốn trang bị thêm 15 chiếc trực thăng tương tự như vậy. Ngoài ra, Malaysia còn là khách hàng lớn của Pháp về khí tài cho hải quân. Từ năm 2002 đến 2006, Pháp đã bán tổng cộng cho Malaysia 2 chiếc tàu ngầm và 6 tàu chiến. Sắp tới đây, sau bầu cử năm 2013, Malaysia muốn thúc đẩy nhanh hơn nữa dự án mua các tiêm kích đa năng. Năm rồi, tập đoàn Thal đã ký với Malaysia một hợp đồng trị giá 200 triệu euro cho dự án trang bị các thiết bị điện tử trong các loại xe bọc thép cho bộ binh. Theo đánh giá của tập đoàn Thal của Pháp, thì sắp tới thị trường máy bay giám sát hải phận sẽ mang đến cho tập đoàn này nhiều hợp đồng trị giá hàng trăm triệu euro. Le Figaro cho biết, ngoài Malaysia ra, tại hội chợ hàng không Singapore lần này, Indonesia cũng đã ký mua với Airbus Military 9 chiếc máy bay vận chuyển C-295 cho không quân. Tuy nhiên, bài báo cho rằng đáng ngạc nhiên nhất là Việt Nam. Như để đối phó với người hàng xóm Trung Quốc, Việt Nam ngày càng xích lại gần với Mỹ và phương Tây hơn, ngay cả trên phương diện quân sự. Dù rằng đã là khách hàng lớn quen thuộc của Nga, nhưng Việt Nam cho biết là muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp để có đủ tự tin chống lại Trung Quốc. Thưa quý vị, đến với mục tạp chí cộng đồng hôm nay, Thủy My giới thiệu đề tài Lễ hội Hai Bà Trưng do cựu nữ sinh viên Trương Vương tại California tổ chức.
Tim em chưa nghe rung qua một lần, làn môi em chưa hôn ai thật gần, cuộc đời bồng bềnh, tình yêu mong manh như lá me xanh ngơ ngác rơi nhanh. Thu sang heo may cho bóng cây lạnh đầy. cho em nghe câu nhớ thương từng ngày, những ngày đợi chờ, đợi người qua cơn mơ, trong mắt ngây thơ, trong nắng vu vơ, nhớ khói bay lạc vẫn vương, cho hơi ấm lên môi người, lúa sương kín nhẹ vẫy ngập trường là mây.
Trường nữ trung học Trưng Vương là một trong hai trường công lập nổi tiếng ở Sài Gòn trước đây, dành riêng cho nữ sinh, nằm gần Sở Thú và trường Nam Trung học Võ Trường Toản. Theo lời kể của các cựu học sinh, thì ngày trước lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng là một ngày hội lớn, được nhiều đoàn thể và trường học cùng phối hợp tổ chức. Các nữ sinh được chọn đóng vai Trưng Trắc và Trưng Nhị phải là những cô gái vừa xinh đẹp vừa đức hạnh, vì đây là một vinh dự lớn. Hai Bà Trưng uy nghi ngự trên voi thật, được rước kiệu trên các đại lộ trước đông đảo người xem. Tại Nam California, một trong những sinh hoạt văn hóa được xem là bền bỉ và trang trọng nhất là lễ hội Hai Bà Trưng, được Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Cali tổ chức vào mỗi tháng 3 hàng năm đã gần 30 năm qua. Bà Thúy Lan Lani Nguyễn giới thiệu sơ qua về mục đích tổ chức lễ hội.
Chào em. Tôi tên là Lani Nguyễn, tôi là cựu nữ sinh Trưng Vương đang sống ở thành phố Nam Cali. Thì cứ mỗi một năm vào tháng 3 đó là Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương đều cái tổ chức cái ngày đại lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng. Mục đích tổ chức thứ nhất đây là vì tất cả các chị học thì trong một cái trường mang tên Hai Bà đó. Cho nên mình dỗ Hai Bà là một cái sự vinh danh và đó là cái hãnh diện chung của cái người Việt Nam mình. Nói chung và một cái niềm hạnh phúc nói riêng là vì tụi chị được học với cái mái trường Trưng Vương suốt 7 năm liên tiếp. Rồi từ khi mà 75 sang đây thì các Trưng Vương tụ lại với nhau và thành lập thành một cái hội, gọi là Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.
Bà Nguyễn Thị Mộng Tâm, hội trưởng, cho biết về lễ hội Hai Bà năm nay.
Tôi là Nguyễn Mộng Tâm, hiện là hội trưởng của Hội Trưng Vương Nam Cali. Vì Cali của chúng tôi là có hai miền, miền Bắc và miền Nam. Hội Nam Cali chúng tôi sinh hoạt thì khoảng độ 100 hội viên. Chính ra là có nhiều lắm nhưng mà các chị ở rải rác. Thành ra khoảng hơn 100 chị là đóng liên liễm hàng năm đó. Cái hội Nam Cali này chúng tôi hoạt động là cũng khoảng độ 30 năm rồi ạ. Thì hàng năm chúng tôi đều tổ chức lễ dỗ Hai Bà cho cộng đồng để phát triển văn hóa dân tộc cho các em săn ở đây hoặc là còn nhỏ chưa biết tới văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Thì trước khi mà tổ chức để dỗ tổ, dỗ Hai Bà thì chúng tôi cũng cần phải có tài chánh. Nên chúng tôi thường thường tổ chức một buổi tiệc gây quỹ để tổ chức dỗ Hai Bà vào ngày 25 tháng 3 này. Thường thường là năm nào cũng thế, chúng tôi tổ chức. Đầu tiên là chúng tôi sẽ rước kiệu vong linh của Hai Bà vào hội trường làm lễ. Rồi xong buổi lễ tưởng niệm, chúng tôi có một ban tế để truy điệu công ơn của Hai Bà đối với dân tộc đã đánh đuổi quân Đông Hán. Nhất là cái năm nay là cái năm mà toàn dân Việt Nam, hải ngoại cũng như nội đều chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Nên chúng tôi cần phải phát huy cái tinh thần của Hai Bà hơn nữa. Sau đó thì chúng tôi sẽ có những phần văn nghệ và nhất là chúng tôi có phát những giải thưởng cho các em học sinh có những thành tích xuất sắc trong vấn đề. Thứ nhất là các em theo những lớp học Việt ngữ để giữ tiếng của nước mình. Thứ hai nữa là các em biết về văn hóa dân tộc. Nghĩa là chung cho những em hãy còn nhỏ biết về lịch sử dân tộc của mình, về văn hóa của dân tộc mình và lúc nào cũng nghĩ về đất nước của mình. Chương trình lễ vía Hai Bà thì tất cả hoàn toàn miễn phí để tất cả đồng bào đồng hương có thể tới tham dự để tưởng nhớ tới công đức của các vị tiền nhân đã dựng nước và giữ nước. Trong vấn đề đó thì cái hội Trưng Vương của chúng tôi là cũng góp mặt với cộng đồng sinh hoạt cũng như là bên hội dỗ tổ Hùng Vương đó. Mỗi năm vào ngày 10 tháng 3 là dỗ tổ Hùng Vương, chúng tôi đều kết hợp với bên đó để rước lễ đất tổ các vị cao niên đã lấy từ Phú Thọ về bên này thờ cúng ạ.
Về chương trình buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mộng Tâm giới thiệu sơ qua như sau.
Kiệu của Hai Bà đi trước và lính tráng rồi các nữ tướng của Hai Bà, nghĩa là coi như một cái đoàn quân của Hai Bà nó đi theo rước kiệu lên. Xong là chúng tôi đứng ở trên lễ đài chào cờ rồi chúng tôi hát bài Trưng Nữ Vương. Trong khi chúng tôi hát bài Trưng Nữ Vương á thì các em sẽ múa quyền vui lắm. Quý vị có mời bà Phượng Liên làm một màn cải lương. Quý vị cao niên thích lắm. Rồi tân cổ nhạc đủ thứ, kịch rồi cải lương. Nghĩa là tất cả những màn văn nghệ mà coi như cộng đồng có gì chúng tôi mời cái tiết mục đó. Rồi các em thiếu nhi rồi giá múa, cái chống cơm. Thường thường là sau tiết mục lễ rước khai bà là toàn là văn nghệ. Chủ đích của chúng tôi là phát huy văn nghệ dân tộc.
Về các nhân vật đóng vai Hai Bà Trưng trong buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mộng Tâm cho biết.
Trưng chắc của chúng tôi thì tiêu chuẩn là một cô hoa hậu. Mỗi năm ở hội chợ Tết sinh viên thì tổ chức thi hoa hậu. Chúng tôi sẽ mời cái cô hoa hậu của hội chợ Tết sinh viên đó làm bà Trưng chắc. Rồi bà Trưng nhị thì một cô thế hệ thứ hai, thứ ba của Trưng Vương chúng tôi sẽ làm bà Trưng nhị. Rồi các tướng thì đó là các con, các cháu của mình hay là hội đoàn nào đó. Thì mình cứ mời họ, họ bằng lòng thì mình sẽ cắt vai cho ta làm tướng này, tướng kia. Rồi các em ở trong võ đoàn đó, thì sẽ giúp khiêng kiệu của hai bà, rồi làm lính, cũng đẹp lắm.
Bà Thúy Lan cho biết thêm chi tiết về chương trình.
Cái màn văn nghệ mà có thể nói là nồng cốt nhất là cái màn bà Trưng khởi nghĩa. Nó sẽ combine lại tất cả khoảng chừng 30 diễn viên. Trong cái màn này sẽ có hai bà Trưng đấu kiếm, thao dược quân lính đó. Và có thể bốn tướng thao dược cùng với quân lính múa võ. Xong rồi sau đó thì nhạc lên là nó đánh trúng rầm rầm rầm. Xong rồi nói là cánh dài ta ngồi trong rừng cây hoang vắng hồn thiên thu đó. Lúc đó trong rừng các bà đang thao diễn, đang tập dượt cho quân lính đó em biết không? Thì cái bài tiếng trống mê linh nó sẽ lồng trong cái bài của bà Trưng khởi nghĩa.
Thúy Lan cho biết chương trình văn nghệ cũng khá hùng hậu.
Thì cái màn đó là màn chính, và có những cái màn khác, ví dụ hoàn toàn các cựu nữ sinh Trưng Vương thập niên 70 đó sẽ trình diễn một fashion show và hát chung một cái bài, đó là bài tình ca của Phạm Duy. Thì em biết cái bài đó là tôi yêu tiếng nước thôi từ khi mới ra đời người ơi. Đó là do 14 cựu nữ sinh Trưng Vương cùng hát. Tiếp theo đó còn có những màn hợp ca của các anh Chu Văn An và Trưng Vương. Họ mới sáng tác một bài rất hùng hồn và có phần trình diễn của hội Bắc Ninh nhé. Rồi các hội đoàn khác như ca đoàn Áo Xanh. Song song đó, đó thì có những ca sĩ sẽ trình diễn dưới nhiều hình thức khác nhau. Thí dụ như là kịch hay là song ca hoặc tan ca. Đáng nói nhất là ca sĩ Phi Thanh, cụ nữ sinh Trưng Vương mà cũng là một ca sĩ hàng A. Có hát trong tiếng là Paris đấy. Ca sĩ Anh Dũng, ca sĩ Như An, ca sĩ Thúy Hương. À, chị là ca sĩ Thúy Lan, ca sĩ Vân Khanh, Lan Ngọc, Hoái Hận. Và có thể có một tiết mục đặc biệt, có thể sẽ có một màn của nghệ sĩ Phượng Liên. Một màn rất là hấp dẫn, là một màn tên là Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, được thực hiện bởi 26 Trưng Vương. Thúy Lan, Thúy Hương và Vân Khanh sẽ hát, nhưng mà dưới một cái background là trước cổng trường, rồi các em học trò tan học ra, rồi đi xe đạp, cầm cái nón, cầm cặp áp này khái vậy đó. Vì cũng giống như là một cái hoạt cảnh để mình mong ước lại cái kỷ niệm xưa những ngày mình ở trong cái mái trường Trưng Vương đấy. Cái màn đó sẽ là 20 mấy cô mặc áo dài trắng hết.
Theo bà Thúy Lan thì lớp trẻ rất thích tham gia lễ hội Hai Bà Trưng để biết được truyền thống và đặc biệt là có các giải thưởng khuyến học.
Lớp trẻ rất là hân hạnh để phục vụ vì tụi chị promote này để cho những nhóm trẻ mà hoa hậu, á hậu và các tướng lãnh đó là lấy từ những gia đình Phật tử, từ những con em của các chị Trưng Vương. Mà một lớp trẻ nữa, 10 tuổi đến 15 tuổi thôi, là những võ đường hay là những gia đình Phật tử là làm chung cái màn Hai Bà Trưng mà để cho các em có cơ hội biết rằng Hai Bà Trưng là ai, tại sao mình phải học tiếng Việt, các em đều hiểu rõ hết á. Cho nên cái ngày lễ Hai Bà Trưng này là từ bé đến lớn, từ 9-10 tuổi là đều tham gia hết. Trung ương phát cái giải khuyến học, thì cái ngày đó là ngày vinh danh với các em học giỏi đó. Cho nên các em này là cứ chờ đến ngày Hai Bà Trưng là mừng lắm.
Riêng về giải khuyến học, bà Lý Nguyễn Huy Thu Vân, Tổng Thư ký Hội cho biết.
Hội Cựu Nữ sinh Trung ương của chúng tôi á, miền Nam Cali này thì phát giải cho hàng năm là 24 em học sinh xuất sắc nhất. Thì các em sẽ được cái cúp giải khuyến học Trung ương phát ngày đại lễ Hai Bà. Mục đích của chúng tôi là để khuyến khích các em trong các trung tâm Việt ngữ đó, các em học biết nói rành về tiếng Việt. Còn chọn những em xuất sắc thì do chính các trung tâm họ chọn và họ gửi tới thôi, chúng tôi không có lựa. Ở bên đây có rất nhiều trung tâm dạy tiếng Việt, trung tâm tự lực, viện Việt học cũng có chương trình Việt ngữ thí điểm dạy cho các em học tiếng Việt, rồi trung tâm giáo dục Hồng Bàng, hoặc là trung tâm văn hóa Việt Nam. Bên đây có rất nhiều và những cái chương trình của các chùa hoặc là nhà thờ đó, họ lập nên những cái trung tâm của riêng họ. Thì chúng tôi gửi thơ vào các trung tâm đó để xin lựa chọn ba em học tiếng Việt xuất sắc nhất. Và với điều kiện thêm nữa là các em cũng có tham dự hàng năm cái đại lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng đó, để các em biết được cái văn hóa dân tộc của mình. Mình là con cháu của Hai Bà.
Còn về việc tham gia đóng vai quân lính của Hai Bà Trưng, biểu diễn võ thuật, thì võ sư Võ Văn Thành của trung tâm Vô Vi Nam Nguyễn Bá Học cho biết các em rất nhiệt tình.
Trung tâm Vô Vi Nam Nguyễn Bá Học thì hàng năm đều có tham gia lễ hội Hai Bà Trưng. Ngoài đi rước kiệu Hai Bà rồi các em tham gia cũng vài mục biểu diễn võ thuật của Vô Vi Nam Việt Hoa Đạo đó cô. Cũng tập luyện thừa mấy em thì trước lễ Hai Bà thì có hội chợ Tết truyền thống thì cũng mới đây thì các em cũng tham gia giữ thì những chương trình đó như các em để tùy theo lễ Hai Bà Trưng thì thường cho mấy em nó đảm trách những tiết mục nhiều hơn, cũng như là mấy em đánh kiếm hay là múa kiếm nữ đó, xong luyện kiếm múa kiếm rồi nè thì đi côn cho nó tự trên những vũ khí hồi xưa đó cô, rồi những cái mà bây giờ thì tự vệ nữ. Các em nữ đánh 1-1 hay là 1-2, 1-3 về nữ, nhiều tiết mục hơn là nam. Cái chương trình như bà phù hợp với cái lễ Hai Bà đó. Cũng nhiều lần đề nghị để cho các em làm nữ quân cho Hai Bà đó, nhưng mà sao chưa không có được cái đáp ứng của hội Trưng Vương. Mấy em chỉ đi theo khiên kiệu rồi biểu diễn võ mà thôi.
Theo bà Mộng Tâm thì số người tham gia lễ hội hàng năm rất đông đảo với cả ngàn người tham dự.
Đông lắm, như là năm nay á, tổ chức gây quỹ không đó, vé đã bán hết rồi mà cứ gọi tới tấp về, nhưng mà phòng restaurant cái tiệm ăn thì không thể chứa hết được. Còn những năm mà cứ 5 năm một lần chúng tôi tổ chức toàn thế giới á, thì gần 2.000 người, 1.500, 1.800 người toàn thế giới về. Xong cái vụ gây quỹ rồi tới đại lễ Hai Bà Trưng thì có thể cả ngàn người tới một cái hội trường đó, cả ngàn người á. Tại vì cái cộng đồng của mình ở Nam Cali này đông lắm, coi như là tiểu Sài Gòn rồi. Nhất là buổi lễ của chúng tôi là có truyền thống làm, nó quy củ mà cũng là tính cách lịch sử đó. Thành ra nói chung là đông lắm. Nhiều năm á, mưa gió tháng 2, tháng 3 thường thường bên này là mưa lạnh lắm. Các cụ cũng co ro, mặc áo đi rồi con cái dẫn đi, đông lắm à. Cả một cái hội trường hơn ngàn người là chật cứng à.
Về phương tiện như trang phục, đạo cụ v.v., theo bà Nguyễn Thị Mộng Tâm thì khá đầy đủ. Các hội viên tham gia dành thời giờ chuẩn bị kỹ càng để một lễ hội quy mô như vậy có thể diễn ra tốt đẹp.
Quần áo thì mới đầu á, sơ khai á, thì chúng tôi cứ mượn lẫn nhau. Cứ hội này mượn hội kia như hội Quang Trung, hội Đền Hùng. Nhưng mà bây giờ kinh tế thì cũng ổn định khá, thì hội nào có hội đó, hội nào cũng có một cái trống, một cái chiêng, rồi bàn thờ, hình tượng. Tất cả quần áo là áo tứ thân cho các thôn nữ này, rồi quần áo tướng này, quần áo Hai Bà này, rồi kiếm cung đó, nhiều lắm. Nói ngay ở bên này của mình thì nó như là một cái tiểu Sài Gòn rồi, thành ra đầy đủ hết. Chúng tôi có thể mua được hết tất cả mọi dụng cụ, mọi trang phục, lọng cờ, tất cả oai nghiêm lắm. Coi như tất cả hội viên của chúng tôi phải làm việc hết. Ngày 26 tháng 3 này chúng tôi mới tổ chức, nhưng mà từ sau Tết ra là chúng tôi đã họp hàng tuần chị ạ, phân chia nhau rồi coi lại những quần áo dụng cụ, còn thiếu sót tới đâu là chúng tôi phải bổ sung tới đó. Tôi nghĩ rằng chỉ có một cái giỗ tổ Hùng Vương với lại đại lễ tưởng niệm Hai Bà là to nhất ở bên này.
Bà Mộng Tâm nhấn mạnh đến ý nghĩa của buổi lễ.
Chủ đích chúng tôi là để các cụ cao niên có thể tưởng nhớ lại thời kỳ xưa và các cháu nhỏ có thể biết được cái văn hóa dân tộc của mình như thế nào.
Trường Trưng Vương là đặc biệt được tổ chức hồi đó là mình đi voi, là hội Trưng Vương là được ngồi trên voi đó, voi thật á. Hồi đó là ngồi trên voi thật đi diễn hành ở đường Thống Nhất á. Hồi đó tụi tôi học ở đó là năm nào cũng dự, tại vì tôi ra trường là năm 67 thì còn nhiều lắm chứ về sau này thì ấy. Chứ hồi xưa là truyền thống của mình.
Còn theo võ sư Võ Văn Thành thì ý nghĩa giáo dục trực quan đối với lớp trẻ người Việt sinh ra lớn lên bên Mỹ rất là quan trọng.
Mình dạy các em đó để cho các em biết cái phong tục tập quán và lịch sử của mình đó cô. Ví dụ mình dạy mấy em cũng học tiếng Việt nhiều khi nói rồi các em quên không biết, nhưng mà hàng năm mình đi dự những cái lễ lớn đó, cái lịch sử của mình như vậy các em mới hiểu. Mình mới giải thích các em lịch sử của hai bà, những bài bản các em tập, các em đánh theo nó cũng phù hợp. Hồi xưa hai bà chống giặc thì cũng dùng cung kiếm tên là những môn võ cổ truyền của mình, thì ngày nay mấy em tập lại như vậy. Yeah. Em thấy hình ảnh hai bà ta cứ kiểu lên đọc lịch sử đó, thì mấy em ngồi em nghe hai ngôn ngữ Việt và Anh để các em hiểu. Rồi ngoài cái hai bà Trưng như hồi lễ dỗ tổ Hùng Vương gì cho mấy em đi dự, và em biết quốc tổ Hùng Vương mình như vậy, mấy em cũng đảm trách khiên kiệu rồi biểu diễn võ thuật cho cái ngày dỗ tổ Hùng Vương đó, để lịch sử của mình các em đó, học hỏi các em nhớ nhiều hiểu nhiều đó cô. Nhiều khi mình dạy hay trường dạy hay là các em học thì cũng vậy, nói sơ qua thôi, nhiều khi em nghe vậy chứ em không nhớ. Rồi bây giờ các em đã thực hành, em hiểu, em thấy trước mắt hàng năm em hiểu giá trị của lịch sử của mình đó, rồi hàng năm mấy em đã diễn đi đó, rồi em hiểu tự nhiên là...
Dạ, RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn bà Nguyễn Thị Mộng Tâm, Thúy Lan Lani Nguyễn, Lý Nguyễn Huy Thu Vân và võ sư Võ Văn Thành ở California đã vui lòng tham gia tạp chí Cộng Đồng nói về lễ hội Hai Bà Trưng tại Nam Cali.
Tim em chưa nghe rung qua một lần, làn môi em chưa hôn ai thật gần. Cuộc đời bồng bềnh, tình yêu mong manh như lá me xanh ngơ ngác rơi nhanh. Thu sang heo may cho bóng cây lạnh đầy, người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày. Những ngày đợi chờ, đợi người qua cơn mơ, trong mắt ngây thơ, trong nắng vu vơ. Nhớ khói bay lạc vẫn vương, cho hơi ấm lên mỗi người. Lùa sương kín nhà vây ngập trường, là mây yêu thương. Tiếng yêu ngọt ngào, tình cho tim em dung những đêm dạt dào. Từng chiều cùng người về trong cơn mưa bay, nghe thương nhớ thật đầy lên đôi mắt thật gầy. Trưng Vương hôm nay mưa vẫn răng đầy trời, không vì năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời. Bóng người thì mịt mù, từng hàng me rung rung trong cơn gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng. Nắng vẫn vương nhẹ gót chân, Trưng Vương vắng xa anh dân. Mùa thu đã qua một lần, còn đây bâng khuâng lá rơi đầy sân.
Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai thứ Năm, 1 tây tháng 3, 2012, sau phần bản tin thời sự và phần điểm báo của Lê Phước, mời quý vị đón nghe một tạp chí tiêu điểm Tú Anh phỏng vấn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow về việc Vladimir Putin chuẩn bị trở lại ghế Tổng thống Nga trong không khí căng thẳng. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày, những ngày đợi chờ, đợi người qua cơn mơ, trong mắt ngây thơ, trong nắng vu vơ. nhớ khói bay lạc vấn vương, cho hơi ấm lên.